hay là của hình thức của tiền bạc, những cái mà cuộc sống đang có, một thế giới đầy vật chất này các vị thấy rằng chúng ta đã có rồi, chúng ta là không, chúng ta không có nghèo. Rõ ràng là hiện tại tất cả đây như lần thầy có trình bày của vị là những người ở nước Mỹ, ở Canada, ở Úc là không có gì, không có ai nghèo cả. Các vị cứ nhìn qua thế giới bên ngoài, nhìn qua những thế giới khác thì các vị thấy rằng chúng ta có đầy đủ cả. Có thể nói rằng giàu hơn hàng trăm, hàng 200 và 500 triệu người trên thế giới, chứ không phải là chúng ta là người nghèo. Cho nên thầy nói rằng khi thầy ở quê, các vị biết không, cái quê hương của thầy á và nơi của thầy là có nhiều người là cả đời họ chưa bao giờ đeo được một chỉ vàng. Cái đó là điều đó rất là rõ ràng. Còn ở đây các vị thấy đâu có ai thiếu điều đó không? Không ai muốn xài điều đó, và xài cái chuyện khác còn lớn hơn nhiều. Mấy bà già là mỗi tháng một hai cây vàng chuyện chơi, nói chung gì. Nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta có giàu nội tâm không. Cái phần bên ngoài nó không có làm cho chúng ta tốt hơn, mà cái quan trọng nhất là cái phần tâm linh của chúng ta có giàu có không. Cho nên nhiều khi mình nói rằng, nghe nói trong kinh nói là có cảnh giới của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, không biết có không. Các vị cứ nhìn thế này, một con người sống đời họ đeo đầy cái vàng bạc, họ ngồi trên nhúng lụa vậy, nhưng mà người đó luôn luôn khát khao, luôn luôn tham muốn, luôn muốn chiếm đoạt người khác, chúng để chiếm đoạt vật chất kẻ khác và chiếm đoạt con người khác, thì kẻ đó là gì? Kẻ đó ở trong cảnh giới của ngạ quỷ. Có những người có đầy đủ đồ ăn trên bàn nhưng mà luôn luôn cảm thấy mình đói. Đói gì? Đói trí tuệ, đói lương tri, đói tâm linh. Người đó cả thương yêu, người rất là tàn nhẫn, người hung ác, người lạnh lùng. Người đó dù họ ngồi trên đống vàng, họ ngồi trên một mâm ăn, họ vẫn ở trong cảnh giới của ngạ quỷ. Cho nên chúng ta khát khao hiểu biết, tức là chúng ta có trí tuệ để cái gì? Để chúng ta mới có thể lấp được cái món tinh thần mà làm chúng ta trở thành sung mãn. Các vị nghe cái từ mà phát hỷ sung mãn, tức là cái mà làm chúng ta sung mãn đây là gì? Là tuệ giác. Cái đó phải được chiếu rọi để nhìn thấy được tâm mình, nhìn thấy được cái sự sáng suốt của tâm mình. Nếu mà chúng ta không thực hiện điều đó, các vị thấy rằng chúng ta buồn lắm. Buồn là vì cái thời gian chúng ta tu hành, chúng ta ở chùa, hay là chúng ta đã đi chùa rất lâu nhưng mà càng lúc chúng ta bị mờ tối, bởi vì chúng ta cứ hướng ngoại, hướng ngoại. Càng hướng ngoại, càng chụp bắt nhiều chừng nào thì bên trong chúng ta nó càng mờ tối. Cho nên trong phương cách hành thiền, nhiều Phật tử này nói sao, con ngồi thiền hoài và con ngồi niệm Phật hoài mà tâm con nó cứ động hoài, tâm con nó bất an hoài. Thì thầy có trình bày là nói rằng các vị nghĩ rằng bây giờ thế giới là thế giới của điện tử, thế giới của tiến bộ khoa học. Cho nên nếu mà mỗi ngày mà các vị cứ đi ra ngoài mà cứ chụp hết này chụp cái kia, coi như con mắt của mình là mỗi ngày chụp đi ngang qua, thấy cái áo đẹp theo 50%, nhìn cái xe chạy ngoan qua, trời ơi mới ra đời mới, chụp từ sáng tới chiều. Các vị coi thử là cái máy digital các vị nó chụp bao nhiêu cái phim, rồi đi ngang qua nghe nhạc mới Quân Sơn Hoài Linh, trời ơi vui quá, băng này hay lắm, thu vô chụp vô chụp vô. Rồi nghe mùi ngon quá, đồ ăn ngon quá, bất cứ cái gì, sắc, thinh, hương, vị, xúc. Các vị có thấy rằng mình chụp một ngày bao nhiêu? Tất cả những cái đó bây giờ mình bỏ vào trong con người của mình, thì thử coi cái mà gọi là cái bộ chiếu của mình, gọi là cái hard disk của mình á, mình gọi là cái máy chính của mình á, nó đầy hết trơn rồi. Mình coi như nó bị xem rồi, tức là bị lóc cứng rồi. Cho nên bây giờ các vị làm sao mình đưa được hình ảnh một đức Phật vào, đưa một cái gì đó tâm từ vào, đưa một cái gì đó trang nghiêm vào, nó không có chỗ nữa. Bây giờ các vị muốn an tịnh, các vị muốn dần thấy được tâm mình thì ít ra cái gì phải format, tức là làm cho nó sạch á. Những cái gì không cần phải lượm nó bỏ ra, đó là về phần tích cực. Phần thứ hai nữa là phải đóng lại bớt những căn bên ngoài, tức là giảm chụp đi. Thì tự nhiên bắt đầu nó thanh tịnh trở lại, nó an ổn trở lại. Vì mình thì mình muốn niệm Phật cho nhất tâm, mình muốn thiền cho thấy được tánh, muốn thấy được cái tâm của mình. Mà mỗi ngày mình đi một dông một dài là quá trời. Nhiều Phật tử nói thầy ơi con muốn dọn chỗ nhà chỗ khác, phải đi đâu? Nói ở gần người Việt hệ biết nhiều chuyện lắm, trời giờ đi đâu? Nói đi chỗ nào mà có người Tây, người Úc, người này kia họ ở, mấy người đó là cái mừng hất tỉnh năng lê chuyện ngay để làm. Nhưng mà thầy nói ở xứ này không được, hiểu không? Còn cái điện thoại vậy nè, kẹp cái điện thoại vậy nè, sáng nói hiểu không, ba tiếng đồng hồ cổ quẹo qua bên nè, nói người ta gọi ta kiếm không rồi, bây giờ tới điện thoại cầm tay nữa, vô trong toilet nó cũng moi ra nó nói nữa, thì làm sao mà mình có thể giải trừ được? Làm sao giải trừ được không? Có nghĩa là nó phải được đóng từ bên ngoài. Mà đằng này coi như là mình cứ giờ mình giờ các vị mới giờ mà có một số điện thoại rồi thì các vị thấy rằng làm sao được? Nghĩa là người ta nói chuyện bây giờ bên này nó xa quá, tưởng là khó, nhưng mà xa, nhưng mà cái điện thoại là nó reo tống ngày vậy thì nó là nó đã vô hết. Cho nên chuyện gì ở Cali này các vị biết không, người ta biết hết, biết y như trong bàn tay vậy đó. Thậm chí nghĩa là bà nào có cháu sắp đẻ là cũng biết nữa. Nó nổi như vậy đó, nghĩa là nó đi vào trong trí của chúng ta và nó làm vậy là coi như toàn bộ cái của mình nó quá nhiễm ô này. Thì làm sao được thanh tịnh? Muốn thanh tịnh là ít nhất là mình phải bỏ những gì không cần thiết ở bên trong ra để cho bên trong nó trống. Cái thứ hai là bên ngoài giảm đi cái phần thu vào. Thì như vậy một lát tự nhiên nó phải thanh tịnh chứ sao vậy? Các vị gọi là bất biến tự nhiên hành, cứ nội yên vậy là tự nhiên nó sáng ra, ông Phật lộ ra. Tại sao vậy? Bởi vì ở trong không còn gọi là mê mờ nữa, bên ngoài không đưa vào, các trần cảnh không đưa vào nữa. Căng nó như vậy thì mọi thứ nó giống như cái gương sáng trưng. Thì lúc đó gọi là một cách để nhìn được tâm mình. Dĩ nhiên chúng ta phải có hành trì, chúng ta phải có một cái công phu, chúng ta phải có một cách thức. Nhưng mà chúng ta rõ ràng là không bám bên ngoài, không cầu cạnh, không van xin, không ai có thể nghĩa là dùm tha, dùm xoa, dùm thay thế được điều đó. Mà chính mình phải chủ động dần, giảm đi chừng nào thì mình càng nhẹ nhàng chừng ấy, ít biết chừng nào thì mình càng thảnh thơi chừng ấy, nghe nhiều chừng nào thì mình càng mệt mỏi chừng ấy. Các vị có đồng ý điều đó không? Nghe nhiều mệt nhiều, thị phi nhiều khổ đau nhiều. Có nhiều người nữa là nghe tới nhức đầu chịu nổi, nội một mình đã không chịu nổi thì làm sao cái mà mình muốn đưa cái hình ảnh thanh tịnh của Đức Phật vào. Cho nên câu niệm Phật làm sao, nếu mà các vị niệm mà một ngày 1000 câu nó cũng chui ra nó khác đi, bây giờ nó không có chỗ vô, ở trong cái đầy đầy cứng nhắc làm sao vô được. Thành ra chỗ này chúng ta mới thấy rằng cái công phu nó quan trọng á, là phải biết cách dụng công, phải biết làm thế nào, nghĩa là để mà mình có thể nghĩa là tìm hiểu được cái mà mình đang cần và cái mình đang thiếu. Và ở đây đó các vị thấy rằng nhiều khi mình nói rằng mình muốn có hạnh phúc, mình muốn có được an lạc, thì thầy kể các vị nghe một câu chuyện, rồi các vị thấy rằng làm thế nào để mình được hạnh phúc cõi trời, sướng như trời. Thầy nói vậy, thầy có giảng một hai cuộn băng các vị nghe lại. Đức Phật nói rằng vua trời Đế Thích mà muốn được làm vua cõi trời, trước khi làm một người bình thường chúng ta, ngài tu bốn hạnh hay là bảy hạnh. Hạnh thứ nhất là ngài nói rằng phát nguyện suốt đời phụng dưỡng cha và mẹ. Hạnh thứ hai là ngài nói là lễ kính những bậc trưởng thượng. Hạnh thứ ba là cái bằng nói những lời hòa nhã thân ái. Hạnh thứ tư là suốt đời không nói xấu ai sau lưng. Và hạnh thứ năm của một vị trời Đế Thích là làm mình làm một gia chủ là tay phải mở rộng ra, sẵn sàng đón tiếp tất cả mọi người mà không có tì vết, tức là không có nhỏ mọn. Rồi hạnh thứ sáu là suốt đời nguyện nói và làm những gì gọi là bảo vệ sự thật. Và cái thứ bảy là cuối cùng là gì? Là dứt bỏ tâm sân hận. Có nghĩa là khi vừa thấy tâm sân hận khởi lên là phải nhìn nó một cách rõ ràng, để cho nó tự nó biến dạng và nó không tồn tại trong tâm chúng ta nữa. Tức là không chấp chứa tâm sân hận nữa. Nếu lỡ có, nếu lỡ giận, nếu đang chuẩn bị biến màu, mặt mình đang muốn đỏ lên, thì tự phải làm cho nó trắng trở lại, dễ thương trở lại. Đó, kiềm chế được như vậy thì Đức Phật nói là đó là nguyên nhân để trở thành trời Đế Thích. Nhưng mà chưa, ngài nói là vị tiên hỏi là còn gì nữa không, thì nó còn. Cái đời cuối cùng của trời Đế Thích thì các vị biết làm gì không? Ông làm một cái người tại gia cư sĩ, một người thiện nam bình thường thôi. Sáng là ông ở Ấn Độ, ông đi ra, ông là Bà La Môn, ông ra ông dọn một cái đám cỏ lớn về để đứng chuẩn bị họp chợ, giống như ở miền Tây của Việt Nam. Các vị nhớ mỗi lần sáng đó là họ xách đèn tới để chỗ nào có họp cái chợ. Nếu mà các vị ở Rạch Giá đi về con đường Đông Thọ rồi đó, nghĩa là hay là kinh B rồi, các vị biết là sáng mỗi người cái đèn dầu họ để đâu, ngồi đâu, thì người đó rinh cái rổ đó là bắt đầu họp chợ. Người Ấn Độ thì sẽ họp chợ vậy, là buổi sáng ra là cái bằng ai dọn miếng cỏ đứng đó là bắt đầu họp chợ. Thì sáng hôm nay ra ông dọn cái cỏ, ông vừa dọn cái người ta tới cho người ta kiếm. Ông suy nghĩ nữa, ủa sao mà kỳ vậy? Nhưng mà ông dọn cái clip nữa là người ta kiếm nữa. Ông làm từ sáng tới chiều, cứ mỗi lần ông dọn xong nói à như vậy là mình tìm được một công thức. Công thức gì? Ai cũng thích chỗ có sẵn hết, ai cũng thích hạnh phúc hết, ai cũng thích làm sẵn cho người ta hưởng hết trơn. Và nếu mà người ta hưởng được vậy là người ta hạnh phúc, người ta sung sướng, thì tại sao mình không làm? Sáng hôm sau là giác cút ra, ông mới đào cái lớn như bằng cái bia chuẩn bị dọn thì người ta tới kiếm. Cứ vậy đó, ông làm cho một buổi vậy đó, buổi sau ông làm lớn hơn nữa bằng một cái đất rộng như các vị đang ngồi đây, người ta cũng kiếm hết. Thì mấy người có 20 người đó nói, ông này khùng làm chuyện không công. Phải sao làm chuyện không công? Cái chuyện gì tự nhiên ông ở không, ông dư tiền xong đi ra đây, ông dọn rác người ta rồi ta đứng á. có ngu cũng ngu vừa vừa thôi. Các vị đúng không? Anh men không biết. Đây là một con đường rất là hay. Nó con đường gì cũng nói nghe nè. Đây là tôi đang dọn con đường lên thiên đường. Trời ơi, ai nói không có đường thiên đường? Bởi vì cảnh giới thiên đường là cảnh giới nghĩa là không cần làm mà hưởng, hiểu không? Không cần làm mà có ăn đó, quần áo tự nhiên có mặc, tiền tự nhiên có xài, là nghĩa là cái hạnh phúc vậy. Mà tôi làm cái điều này cũng là tự nhiên tôi dọn sạch lò tới, là đây là tôi đang dọn con đường lên thiên đường mà. Có mấy người nói người nói vậy mà nghe có lý, vậy cho tôi theo, tôi theo dọn nhé. Nó được. Từ đó có 20-30 người cứ theo ổng dọn con đường lên thiên đường không à. Cứ dọn, hãy dọn rồi làm cầu làm cống. Thì bây giờ có ông thôn trưởng, ông thấy mấy thằng này, ông nói rằng tự nhiên cái thằng này nó đâu tới cái nói ai cũng nghe cho. Anh đi làm giùm cho người ta không cầu cống người kia, cho nên nó làm, cho nên mình không có lấy tiền thế không cái gì được trơn. Cứ thưa lên vua, nó là mấy này là đầu trộm nuôi cướp, và ngày nó dọn như bằng đêm đi cướp của người ta. Vua mới bắt nhưng mà không có cần tra hỏi, cho các vị không, cho cái đàn voi tới là kêu bằng hãy cho con voi tới là để trà cho mấy người này chết mà phát trường á. Thì bây giờ 20-30 người theo ông này, theo ông thiện nam, nó sợ quá, nó bây giờ theo ông, bây giờ thấy thiên đường đâu không thấy mà thấy chuẩn bị voi trà rồi. Ông nói mấy anh đừng có nghĩ như vậy, mấy anh cứ nghĩ như tôi nói, tức là mấy anh sống một đời sống lương thiện, mấy anh đã làm công việc là làm cho người ta thương, làm cho người ta sống, cho nên nếu vua hiểu lầm mình thì các anh hãy rải tâm từ thương vua. Nếu người thôn trưởng họ cáo a gian mình, các anh cũng thương họ, bởi vì các anh dọn đường lên thiên đường thì các anh phải trải ra những cái lòng bác ái vậy. Các anh cứ suy nghĩ vậy thì đừng có sợ vậy. Các mấy người nghe vậy họ ngồi tập trung lại, nhắm mắt và suy nghĩ là thương vua, rồi thương tất cả mọi người, thương ông thôn trưởng, thương này kia. Con voi nó tới rồi, nó không dám tới nữa. Cái nhà vua nó, ủa sao voi mà nó không tới, cho đổi con khác. Con khác tới nữa rồi, gặp mấy người đang ngồi vậy cũng thối lui nữa. Vua mới ngạc nhiên quá, mới kêu lại: và các người có bùa không? Nên dạ có. Không bùa gì? Bùa là tụi tôi, ai tụi tôi cũng thương hết, tụi tôi sẵn sàng làm hạnh phúc cho người khác. Tụi tôi thương vua, thương nhà vua, thương luôn thôn trưởng, thương luôn cả làng cả xóm. Cho nên suốt đời tụi tôi nguyện là sống vì hạnh phúc người khác. Vua nó vậy mà bùa sao? Nó dạ đó là bùa. Bùa nó vậy. Cái vua nó vậy gì? Vậy là các ngươi đâu có làm tội ác đâu mà tại sao là người ta cáo vậy? Điều tra lại mới biết rằng đó là do ông thôn trưởng cáo gian. Vua mới tha mấy người này, cho họ quyền lực, cho họ tiền của để họ tiếp tục làm phước nữa, là từ ánh sáng này bước đến ánh sáng khác. Rồi các vị biết không, Đức Phật kết luận đó là tiền thân của vị trời Đế Thích từng thứ 33. Đó là con đường họ đã dọn, và bây giờ họ lên thiên đường rồi. Và vị trời Đế Thích là như vậy. Bây giờ các vị thấy rằng chúng ta sẽ trở lại cái vai trò của chúng ta. Bây giờ mình làm thế nào lên thiên đường các vị không? Rõ ràng rằng tất cả mọi người ai cũng thích những chỗ ngồi tốt, ai cũng thích có những cái cho mình làm sẵn cho mình hết trơn. Cho nên mình làm được, cho mình cung ứng những điều đó, làm những điều tốt đó là mình đã dọn đường lên thiên đường. Bởi vì nó sướng như trời vậy. Thế nhiều khi đó là cho mình đã làm người vợ đi làm trước về nhà nấu ăn uống dọn dẹp chùi, rồi ông xã về ngồi đó là ông ngồi ông giường đó là cho mình rung đùi ngồi coi tivi, bên đây coi đánh đi rắc tới đâu rồi, cho mình bắt ra tới đâu rồi. Vợ giận quá đó, ông làm như trời vậy, ngồi chơi rung đùi người ta làm muốn chết đi. Thì các vị thấy không, cái phần mình nghĩ là mình có quyền lực, mình có quyền, cho nên cái đó người kia làm mình không làm. Nhưng mà mình không biết rằng nếu các vị cứ nghĩ rằng mình làm vì hạnh phúc kẻ khác là mình đang dọn đường lên thiên đường, đang dọn đường lên thiên đường. Cho nên nếu có một cái định nghĩa trái ngược rằng người nào muốn được lên thiên đường mà không dọn đường thì họ lại đi ngược xuống địa ngục. Ngược lại, người nào làm mà không muốn lên thiên đường, chỉ cần làm cho người khác được hạnh phúc, thì người đó đang dọn đường để lên thiên đường. Thì bây giờ các vị thấy không, mình tu mình thấy rằng cái việc mà thực hành này Đức Phật nói trong kinh rất rõ ràng. Cho nên Ngài nói rằng khi mà Ngài đang đi đó, để mà đặt ra cho voi uống sai thả ra, Ngài đứng lại là dùng tâm từ rải tâm từ ra, voi quỳ xuống. Tâm từ nó có sức mạnh vậy. Cho nên cái Đế Thích cũng vậy, chỉ cần là chuẩn bị giết chết mà chỉ cần nghĩ rằng tôi thương hết mọi người, tôi không có muốn làm phiền ai, cả cuộc đời này tôi hy sinh cho mọi người, thì con voi không thể nào bước được. Đó là kể cả tiền thân Đức Phật, tiền thân Đế Thích cũng vậy. Bây giờ các vị thấy không, ở trong chùa có nhiều Phật tử đi chùa nấu ăn này kia, ở trong nhà bếp trong chùa là cái chỗ phiền phức nhất, nhiều khi nấu đàng hoàng rồi mới bưng ra mới gọi.